This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai trên Sài Gòn Dallas. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Ba chị em của chúng tôi lại có cơ hội đến nói về đề tài của mẹ. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cái những món ăn của mẹ làm và món ăn những món ăn tinh thần của mẹ. Thì để trước khi bắt đầu vô chương trình hội luận thì xin mời chị Anh chào quý vị thính giả, sau đó tới chị Loan ạ. Xin mời chị Anh.
Dạ, dạ. Sau đây là cô Anh. Xin kính chào quý khán thính giả.
Dạ. Dạ, chị Loan.
Dạ, Loan cũng xin chào quý vị thính giả. Hôm nay gặp lại chị Anh mừng quá, tại vì lâu ghê mình mới nói chuyện lại. Dạ, chị In nói chuyện vui lắm á các anh chị ơi. Cộng thêm là chị In là một cái bà mẹ rất là kêu bằng giỏi giang, rồi làm đồ ăn nhiều lắm, nên đó hôm nay chắc là chị với tôi ra có cái món ăn gì để sẽ bày cho chúng ta nghe nè.
Dạ. Thì em thấy đó, theo truyền thống đó, chúng ta người Việt Nam dù xa quê hương hay là ở trên đất nước Việt Nam thì chúng ta vẫn nấu những món bánh để mà chuẩn bị cho những ngày Tết. Thì em thì không có gành về làm bánh trái gì lắm, em thì rành ăn thôi. Rồi em sẽ hỏi chị In, rồi sau đó sẽ tới chị Loan ha. Thì chị In, là những ngày Tết á, thì chị chuẩn bị những cái món ăn nào ở cho con cái của chị, và cũng như là em nhớ là như chị cũng có tặng đồ ăn cho thông gia và những người bạn bè của chị, thì có những cái món nào mà chị cảm thấy tâm đắc nhất chị có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả không ạ?
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thường thường á thì Tết năm nào cũng như cái truyền thống gia đình, thành ra năm thứ xui gia cũng ở bên này có 3-4 người xui này, chính thành ra cũng tặng quà với nhau là bánh tét, bánh ếch, rồi làm cũng nhiều món chay. Thường thì trong đảo anh chị em làm đồ chay không à, không có làm đồ mặn cô ơi, mà làm những món chay như mắm cha, mắm thái chai, rồi chả luộc, chả tỏi chai, chả giò chai, đồ gì làm cũng nhiều lắm.
Dạ. Ngày hôm qua Victor nói chuyện với chị In á, thì Victor không có biết gói bánh tét nha quý vị. Chị In có kể cho Victor nghe đó, là khi gói bánh tét chuối á, bánh tét chuối á, là phải xào xào nếp ha. Rồi chuối á, thì phải đem đi ướp nữa. Victor học thêm được một món, nhưng mà không biết là khi nào Victor sẽ có khả năng gói bánh tét chuối. Bây giờ xin mời chị Loan đi, chị Loan có những món gì chị sẽ chuẩn bị? Ngoài những món chị phải đi mua ra, có những món nào chị làm không ạ?
Hôm tuần rồi đó, tại mình có khách đó, rồi với lại mình cũng nói kỳ rồi là con gái nó đi, thành ra mình phải ăn Tết trước. Thành ra mấy mẹ con em lên trên Eden, xong rồi á, thì thấy người ta bán bánh tét, thì đã mua bánh tét, bánh chưng chứ, bánh chưng thì đã mua thôi, mua bánh chưng thôi. Tại vì có năm đó thì có quen một chị đó người Bắc, thành ra chỉ dạy cho làm bánh chưng, nhưng mà mình thấy làm bánh chưng phải có cái khuôn, rồi để lá thì kia vô cái bộ mệt quá. Thành ra mình chỉ mua một cái thôi. Rồi còn muốn ăn đó thì con gái nó thèm thịt kho hết. Thành ra mình mua thịt kho rồi chắc là ngày mai phải lo làm thịt kho nè. Xong rồi luộc trứng gà này bỏ vô ha. Rồi mình có mua thêm mấy cái củ gì đó kêu bằng không phải củ sắn, củ gì gọi là một loại như là để làm đồ chua đó. Ừ, làm đồ chua cà rốt chứ lại củ củ gì quên rồi chị anh đây,
củ kiệu hả, củ cải trắng,
không phải kiệu, cái củ mà trắng trắng đó,
củ cải trắng mà hả? Mình em nghĩ chắc củ cải trắng á,
củ cải trắng đúng rồi, củ cải trắng rồi mình làm đồ chua rồi ha, làm đồ chua đằng ăn với bánh bánh chưng á. Cái đó là cái hai món tủ thôi, còn mấy cái kia thì là món thường thường thôi, thì cũng mua rau. Đi chợ Ede nó thì hay lắm đó chị In, ở trên Việt Sinh Nha này có một cái trung tâm mà nhiều người tới đó, mà chỗ này cũng thấy cười đó, là thiệt là người tị nạn qua bên này sau 75 đó, thành ra họ còn cái tinh thần kêu bằng nước Cộng Hòa đó, Việt Nam Cộng Hòa, thành ra họ để cái cờ nữa nha, cờ
sọc ba sọc đỏ, lễ trao cờ nữa. Em hồi năm ngoái
em có lễ trao cờ đúng là ngày Tết á, thì có lễ trao cờ mà họ bắt đầu họ xung quanh nguyên một cái trung tâm đó, họ để đèn đỏ mấy cái rồi mấy ông bông anh đào nó nở ra, rồi xong rồi họ gắn mấy cái túi lì xì, xong rồi bông mai, rồi họ trang hoàng trước mấy tiệm rất là đẹp, thấy rất là vui. Mà thấy năm nay người ta ăn Tết vui quá, mà mình đồ ăn thì nhiêu đó thôi. Còn mấy món khác thì chắc phải mua, rồi mua thêm chút bánh in nè. Thấy người ta bán bánh chuối rồi mà thấy chị in nói mắc thèm quá mà không có mua được. Rồi thôi, cái đó là của Loan.
Em á thì bánh bánh trái á thì em không có làm, nhưng mà thường thường là cũng có nhiều người cho. Quý vị ở bên Cali sẽ gửi cho hoặc là bây giờ thì gần hơn là Boston mua cũng rất là dễ dàng. Thành ra giống như bánh tét, bánh chưng là những cái món ăn mà thường thường ngày thường mình không có ăn, tới cuối năm mình mới ăn. Là tại vì theo cái phong tục của mình á, là thường thường 3 ngày Tết mình không có muốn vô bếp để nấu đồ nhiều. Thành ra những cái bánh này nó rất là tiện để chúng ta có thể là lấy ra tét hoặc là cắt những cái khoanh bánh để mà ăn với dưa món chứ không phải là món đồ chua ha. Thì có những cái món dưa món đó, người ta có thể làm mặn hoặc người ta có thể làm chay. Những cái món dưa món làm chay á thì sẽ dùng nước tương một tí xíu và muối, thì cho thấy cái màu nó rất là đẹp, và ăn cũng rất là ngon. Còn những món dưa món mặn á thì người ta sẽ làm bằng nước mắm. Thì cái đó nó sẽ có cái mùi rất là đặc biệt. Và Victoria đó thì ở trong nhà đó, Victoria chuẩn bị á, thì mấy con rất là sợ Victoria phải kho thịt, tại vì em ăn chay, thành ra nhiều khi em kho nó không ngon, đúng không, mà cũng không mua nữa, thành ra các con cũng sẽ phải ăn chay thôi. Mà nói tới những cái món ăn á, thì chúng ta cũng nhắc tới đó là có những cái phong tục chúng ta đón ông bà. Và chắc có lẽ là những gia đình Việt Nam, dù có đạo hay không có đạo, cũng sẽ có cái truyền thống và cái phong tục là đón ông bà vào đêm giao thừa hoặc là cái ngày 30. Có một số nhà sẽ đón, thì gia đình của em á là từ nào tới giờ đón ông bà là chưa 30 chứ không có đón tối. Thì khi mà mình đón ông bà rồi á, là trong 3 ngày Tết đó là lúc nào mình cũng phải nấu cơm để đãi cho ông bà. Trong vòng 3 ngày Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3, là tới khi mà mình đưa ông bà đi á, thì mình mới nghỉ nấu cơm để mà cúng, mà dọn ra cho ông bà. Đó là một trong những cái phong tục mà có dính líu tới đồ ăn. Thì đồ ăn ở trên cái bàn mà mời ông bà đó là thường thường những cái món mà ông bà thích ăn, mình nấu. Mà may mắn cho em á là thường thường bà cố bà sơ đồ của em ở trong nhà em á là người ta đều ăn chay cả, thành ra có những món ăn rất là lạ. Giống như bình thường á là em không có, thường thường em không ăn tương mà xào xả ớt, là lấy cái tương đem đi xào với xả đó, thường thường em không có ăn như vậy. Nhưng mà bà cố của em thì lại ăn cái món đó. Giống như là mình thường thường mình ăn chao á, là mình ăn chao thôi, chứ mình không bao giờ mình lấy chao mình quậy với nước tương ha. Hoặc là ăn chanh vô, thì cái món này là những người trước người ta đã ăn, là mình làm sao á, mình phải đãi người ta là đãi những cái món mà người ta thích nhất, thành ra mình chọn những cái món đó. Thì đó là mình nói về những cái món ăn của những ngày Tết. Để nhắc nhở cho con cái trong gia đình biết ông bà cha mẹ ngày xưa ăn những cái món ăn của người ta thích là những cái món gì, để mà khi đón ông bà về là chuẩn bị những cái món đó. Xong em
Victor Gia cho Loan nói một chút nha. Tại vì cái này là rất là cảm ơn Victor Gia nói về cái phong tục của những người đạo mà còn ăn chay đó. Loan đó thì là người Công giáo thì không có cái kiểu mà đi đón ông bà về đâu ha. Nhưng mà mình á, thường thường bây giờ cái món mà Victor Gia nói như là chao mà trộn với gì đó, để cho muối á, ha.
Nước tương.
Mẹ Loan đó, với tương, mẹ Loan thích có ăn cái đó lắm. Mà bây giờ Victor Gia nói mình mới nhớ lại là khi mà ở Việt Nam á, thì mẹ hay làm mấy cái món như vậy. Nhưng mà món mà đồ chay thiệt đó thì trong gia đình Loan không có bao giờ biết gì đâu, là có mua đậu gì đó kêu bằng tu phu đó, chỉ mua rồi xào gì đó rồi chế nước mắm vô thôi. Còn những món mà của thiệt là chay đó là mình không có biết chút xí nào hết. Nên tuần rồi đó đi Thượng Đỉnh nó có mấy anh chị với lại có tổ chức cho mình ăn đồ chay đó, mình thiệt là rất là lạ. Tại vì cà rốt rồi để thêm một chút chắc là đậu nành hay cái gì đó phải không? Mà làm như là thịt vậy đó.
Cái đó cái món mà chị được ăn đó là cái đó là mắm thái chai đó chị. Cái món mà chị
mình
đó, chị,
không bao giờ mình ăn mấy cái đó. Rồi có một cái món đó là làm một chút gì đó như là cũng là tofu rồi một có lẽ chiên lên xong rồi để một cái seaweed đó. Cái đó cũng rất là lạ, tại vì mình không có bao giờ, hồi ở Việt Nam đó thì mình còn đi, khi mình đi xuống với Vĩnh Long á, thì có đi chùa đó thì mới được ăn đồ chay, mà cái đó là thời xưa rồi, không bao giờ có dịp lại, thành ra cái chuyện nhắc lại này rất là hay nha. Thì có lẽ các anh chị mà đi qua nước Mỹ hay là ngoại quốc lâu ngày để chắc nghe em Victor Gia hay chị Anh kể chuyện là chắc nhớ nhà quá. Rồi thôi, cái đó,
nếu mà có nhớ nhà quá thì lần sau đi theo em là được rồi. Em đi đâu là cũng được ăn rất là ngon những cái món ăn chay mà em nói là bên đi qua tới nhà chị Anh đó là sẽ được ăn những món rất là ngon. Thì nói tới đồ ăn, chúng ta cũng nhớ tới rằng ngoài cái món ăn về vật chất để nuôi lớn cái thể xác của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ nhắc tới là những bà mẹ là luôn luôn cũng ngoài cái vấn đề cho con cái ăn những cái món ăn vật chất, chúng ta cũng luôn luôn chuẩn bị những cái món ăn tinh thần. Thì đây là những cái món ăn tinh thần mà nó có mang đậm cái tính dân tộc và cái đạo đức làm người của các con. Bởi vì cái câu tiếng Mỹ nó nói là you are what you eat. Thành ra người ta nói là đồ ăn nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới con người của chúng ta, ảnh hưởng tới cái tinh thần đạo đức của chúng ta, ảnh hưởng tới cái niềm tin và ảnh hưởng cả tới cái trí tuệ của chúng ta. Thì bây giờ để bước qua cái phần thứ nhì, em sẽ hỏi hai chị là em biết là nhiều khi mình không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà trong tất cả những cái món đồ ăn giống như hồi nãy giờ chị Lan chia sẻ, chị Anh chia sẻ, em cảm thấy cái tình thương của người mẹ đó chuẩn bị cho con mình, biết được con mình muốn ăn được cái món ăn này, đó là để cái tình thương, để cái sự quan tâm vô ha. Thì em muốn hỏi rằng giống như có lúc nào hai chị nghĩ rằng một cái món ăn nào đó để giống như là khích lệ con mình, hay là đây là một cái món ăn tinh thần khá là quan trọng. Có thể trước ngày Tết, có thể sau ngày Tết nhé. Tại vì bây giờ nếu mà em có thể nói là cái mùa này đó là cái mùa thương khó của những người theo đạo Thiên Chúa hoặc là đạo Công giáo đó, thì sẽ qua cái tuần sau đó là sẽ có cái những cái ngày cũng là cái tuần tháng chay hả chị? Em không biết tiếng Việt kêu là gì ha.
Mùa chay hơn okay. Tại vì tháng cái mùa này nó nhiều nhiều cái tháng hơn, từ tháng 2 tới 3 tới thứ 4. ra mình gọi là mùa chay.
Yeah.
Rồi bây giờ cái câu hỏi này đấy nha, thì chị Loan có thể tiếp không?
Dạ, yeah, em sẽ mời chị Loan trả lời trước, rồi sau đó sẽ tới chị Anh trả lời.
Dạ, Đức Trời Gia nói cũng rất là đúng. Thì sau khi cái Tết là ngày thứ hai đó, thứ Chủ nhật đó ha, thì là thứ tư đó, theo người đạo Công giáo đó, thì mình vô mình gọi là mùa chay, tức là mình nhớ lại là mình là người thụ tạo ha, là mình đã không phải là mình thần thánh gì nha, nhưng mà mình là người được sinh ra, thành ra mình có nhiều khi mình không có thực hiện được những lời mà có thể mình nói theo đạo đức Công giáo, đó là không có thực hiện được cái niềm tin của mình cho nó thiết thực, nó rõ ràng và nó sâu đậm đó. Thành ra mình phải tưởng nhớ lại những cái lỗi lầm mình đã làm, để mà trong cái thời gian mà mình gọi là mùa chay thì mình chuẩn bị cái tâm hồn mình á, như là Victoria nói là vấn đề tâm linh á, để cho mình nhớ lại những gì mình làm không đúng, để mà mình sửa đổi, chính sửa đổi cái con người của mình. Tại vì mình đừng có đòi sửa đổi người khác, mình phải sửa đổi mình trước á. Còn Loan đó thì nói về vấn đề mà cho gia đình Loan đó, thì trong lúc này đó, Loan với con gái buổi tối á, hai mẹ con ngồi lại nghe một cái podcast ha, về một trên truyền hình, trên đúng rồi, truyền hình là nói về cái sự chuẩn bị tinh thần về trong cái mùa chay là sao, rồi nhớ lại những cái điều dạy trong giáo lý đó, để mình biết, để mà mình sống. Tại vì nhiều khi Loan thấy mình như cái Victoria nói là luôn luôn là mình lo mình chạy không à, rồi khi mình lo gì vật chất nhiều quá đó thì mình cũng quên cái tâm linh đi. Nhưng mà cái tâm linh đó là cái sự quan trọng, nó giúp cho mình trong cuộc sống hiện tại. Thí dụ như lúc vui thì cũng có lúc buồn. Thật ra khi mà vui thì mình chia sẻ với nhau cái sự vui, nhưng mà những khi buồn đó thì mình nhiều khi mình thấy người ta buồn mình không dám nói gì hết. Hay là người ta có làm cái sự gì không đúng mình cũng không dám nói nữa. Thành ra mình thấy mình phải có cái sự hiểu biết và sự can đảm để mà đối phó với cuộc đời. Đó là theo ý nghĩa của Loan. Thôi giờ để cho chị Anh nói nha.
Dạ, xin mời chị Anh nè.
Dạ, thường thường thì hồi trước tới giờ á, thì chị Anh ở tại cái Hòa Thắng Tây Ninh, mà gia đình thì ăn chay trường nữa, cho nên từ hồi đó tới giờ thường thường hồi xưa đó còn ăn 10 ngày, tháng 10 ngày đó, thì cái ngày chay là thường tháng giêng, thấy má với ba ở nhà người lớn ăn một tháng tháng giêng, tháng 7 với tháng 10, coi như là thượng quân, trung quân và hạ quân đó cô. Dạ, mấy cái quân lớn đó là ở nhà ăn chay hết. Mà cái ở Việt Nam đó hay cái đó là ông bà hay cha mẹ mình ăn gì cho mình thì mình ăn cái nấy hả, mình cũng giữ vậy đó, rồi quen rồi sau này ăn chay luôn. Thành ra bây giờ thì cứ thể tới cái mùa Tết đồ này kia hay làm đồ chay tặng để cho con cháu mình nó được, nó biết đồ chay, nó biết ăn chay, rồi và tặng bạn bè thu gia đồ này kia với những người quen đây. Dường như họ cũng thích ăn chay lắm, cho nên cái phần chay lạc đó là từ hồi nhỏ tới lớn hình như là gia đình ăn chay nhiều chứ không có biết ăn mặn. Cho nên thường là cúng cũng ông bà cũng mình cũng chuẩn bị những món đồ chay thanh đạm á con.
Em nghĩ có lẽ là ý của chị chị In á, là cách chuẩn bị tinh thần trực tiếp á, dễ dàng nhất á, là thay vì phải nói khuyên người ta ăn chay, chị In sẽ làm những cái món đồ chay cho người ta ăn. Truyền đạt cái tinh thần
đúng rồi, là như chia sẻ đó, chia sẻ một cái phong tục á, chia sẻ một cái cách dự đạo, cái đó cũng rất là hay. Thì cái nhiều khi mình thấy tại sao mình phải cho người khác ăn giống vậy ha, nhưng mà tại vì cái đó là một cách giáo dục đó chị In ha, theo mình nghĩ đó là giáo dục, vừa cái đó là cái món ăn vật chất thiệt, nhưng mà mình đã lập ra trong một cái tháng đó, nó có cái lễ gì đó, tháng 7 cái lễ gì đó phải không? Thành ra mình làm vậy rằng cho con cháu mình nó cũng nhớ một cái truyền thống với lại theo cái đạo nữa, đúng như chị nói là theo cái đạo ha. Thì cũng rất là hay, cái này là một cách để mà cho biết là người mẹ có trong cái, qua cái thức ăn có thể hướng dẫn về tinh thần. Phải không Victor nhá?
Dạ đúng rồi. Em nghĩ nhiều khi mình nói không bằng thực tế là cho
ăn. Dạ dạ.
Thật ra cái không biết là chị anh có muốn bổ sung thêm cái gì trước khi em trả lời cái câu này không ạ?
Chị bổ sung thêm á là thường thường đó, trong cái thức ăn chay á, mỗi lần mà chị nấu nướng hay là làm cái gì cũng vậy, thường là mình trong cái lúc mình nấu đó mình gửi tới cái tình thương cho mọi người, tặng để ta được thưởng thức những món ăn mà để thấy khỏe mạnh, tinh thần vui tươi, cũng như ngày ngày Tết người ta được, cái gia đình ta được hạnh phúc vui tươi. Thành ra lúc nấu nướng lúc nào trong đó mình cũng gửi tới những cái tư tưởng rất là lạc quan, vui vẻ để cho mọi người khi mà thưởng thức món ăn, dù cho mình nấu có ngon hay không ngon, chắc mọi người cũng thấy nó có cái tính có hay sao á. Cho nên năm nào mấy chị ở đây giờ coi như nói mình lớn tuổi rồi không có muốn nấu nữa, không có muốn làm, nhưng mà mấy chị nó nói thôi còn làm được, ráng làm. Hôm nay là 100 đòn bánh tét rồi mà chưa đủ nữa đây.
Hàng chi mà em ăn thấy đồ của chị ngọt quá ha. Chị gửi nhiều tình thương vô trong đó dữ lắm á.
Đúng rồi, chắc mấy mấy người bạn của mình thiệt là lâu rồi, 5-10 năm nay mà hãy năm nào cũng ở xa lắm, từ ở trên miền trên nọ phía bên nọ mới xuống đây cả tiếng đồng hồ tiếng mấy vậy, mà một cứ hãy một gia đình đi thì đại diện cho 2-3 gia đình.
Hay quá.
Đi cũng có cơ hội được thăm hỏi với nhau, nâng đỡ tình cảm với nhau, được xích gần với nhau hơn qua những cái món ăn. Thì em thấy cái tinh thần đó cũng khá là hay.
Thấy gợi tới cái tình thương đó cô. Nó làm cho mình ấm lòng lắm. Nên nó thành ra cái thông tục, cái thói quen của người Việt Nam mình là sao, mình thấy nó vui lắm nha, trong lòng hãy tới ngày Tết cũng thấy vui lắm. Dù hơn lúc mà thấy vui. Để cô cho biết nói chuyện cô với Victoria đi.
Em thì em rất là cảm ơn quý vị, những bà mẹ lắng nghe chương trình của Tầm Sao Mai nhân cái ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị cái món ăn thiên thần đó, thì tôi cũng rất là cảm ơn nhà đài đã cho chị em chúng tôi tâm tình với nhau và cũng chia sẻ những cái điều chuẩn bị về cái đời sống tinh thần cho các con. Những cái món ăn mà tôi chuẩn bị cho các con á thì có lẽ là nó cũng khá là bình thường, giống như là thường thường người Việt Nam mình nó rất là ít nói là mẹ thương con lắm nha. Em không biết là chị Loan với chị In có bao giờ mà ôm con mình nó, mà nó lớn rồi nha, là nói ôm mẹ thương con lắm. Mình ít nói lắm nha. Em chả bao giờ nhận lãnh, khi mà từ ngày em lớn tới bây giờ là em không bao giờ, giống như là mẹ em không bao giờ ôm ấp em vô lòng, giống như là physical. là em thấy có lẽ là tại vì người Việt Nam mình ít bày tỏ. Người Mỹ thì họ bày tỏ cái tình cảm mẹ con rất là dễ dàng, và họ ôm ấp với nhau, mỗi lần đi đâu ôm vô xong rồi hung lên má một miếng rồi nói là ô mẹ thương con lắm. Mình mà người Việt Nam, em hỏi đi mấy chị thử làm đi, bây giờ sẽ cảm thấy là thế nào.
Loan có cái lẽ là như Victoria mình quen cái cách sống mình ở bên Pháp đó, mấy người Pháp hay hôn nhau lắm. Và hãy gặp nhau đó là luôn luôn chị dâu mình đó là hôn ba cái bên mồm bên phải, ba cái bên trái, cái đó là tập tục của họ. Rồi riết mình cũng quen, Tại vì mình sống với ngoại quốc cũng nhiều đó, thành ra con gái, đối với con gái Loan đó thì còn lâu nó nói mama, hug, hug. Thành ra nó đi làm về đó nó mệt đó. Chứ là mình lại mình ôm nó một cái rồi tối trước khi đi ngủ, good night rồi nó cũng hôn một cái, thí dụ gì đó. Mà làm như là nó không có cái đó, nó hơi thiếu gì đó. Thành ra đối với Loan đó thì cái sự mà bổ lộ, bổ cái bằng đưa ra rồi thực hiện cho nó rõ ràng, không phải là mình nói trong miệng nha. Nhưng mà cái đó cũng là một cái cách sống ha? Tại vì Loan cũng chắc chắn là người Việt Nam đó rất là kín đáo trong cái sự biểu lộ cái tình thương của mình nha. Nhưng mà đối với ngoại quốc, đối với người Mỹ đó, thì nó rất là thường ha? Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhiều khi nó hung ra ngoài mặt vậy thôi, chứ nó cũng không có thiệt là không biết là trong lòng nó có thương được hay không hả.
nhưng mà em bảo đảm với chị á, em bảo đảm với chị á là chị Anh sẽ nói á là cái cách biểu lộ tình cảm của chị á là ô con có đồ ăn không, con lại đây con ăn, con lại đây con đem đồ ăn về. Phải không chị Anh?
Dạ rồi, như vậy thì nó mỗi mỗi gia đình nó có cái khác một chút, nhưng mà cái đó là mình thấy đối với Việt Nam mình cũng hay, nhưng mà nhiều khi mình mấy đứa trẻ mình đã sống bên này đó Victor nha, mình có cảm tưởng là mình cũng nên chia sẻ với nó một chút về cái sự biểu lộ đó ha. Bạn cho tụi nó
em cố gắng em cố... Tại vì rồi em con gái của em mình nó chưa lớn dữ phải không, nó còn nhỏ, nhưng mà em cũng là cứ mình quen rồi đó chị anh, giống như là mình không có bà bộc lộ được, nhưng mà mình hỏi ô con ăn cơm chưa, tối nay con ăn cái gì rồi. Chứ mà kêu em mà âm mà hất mà hung con á thì tự nhiên chưa làm được. Chứ em nói là cái này cũng cũng trách nhiệm của bà mẹ, cái món ăn tinh thần này có lẽ là hơi khó làm. Em nấu cái ngày chắc nó sẽ cháy mãi. Chị Anh phải thử nha chị Anh. Tại vì này em biết là em đang tập sự thôi nha. Đó là những cái món ăn tinh thần mà em nghĩ là những bà mẹ Việt Nam, những bà mẹ Mỹ gốc Việt cũng nên cố gắng vượt qua. Tại vì em biết là có phần nhiều quý vị khán giả nghe là quý vị cũng đã lớn tuổi, thì có lẽ là quý vị cũng nói thôi tao lớn rồi đừng bắt tao làm mấy chuyện này. Nhưng mà năm mới thì tôi hy vọng rằng có những cái sự cố gắng của những bà mẹ cùng với Victoria bày tỏ cái tình thương của mình với con cái qua những cái món ăn tinh thần. Và cũng như hồi nãy chị Loan có nhắc tới một cái điều rất là hay, đó là chúng ta nên nghe hoặc chúng ta giống như là xem một cái phim gì mà nó hay đó, mà có vẻ là nâng cao về cái tinh thần đạo đức, thì chúng ta cũng nên xem chung với gia đình để con cái có cơ hội gần gũi chúng ta hơn. Và nhất là người đạo cao đài đó, thì em thấy lúc mà mình đọc kinh ăn cơm á chị Anh, hoặc là những cái buổi mà mình cúng chung với nhau đó, thì cái lúc đó rất là thân thiết trong gia đình ha. Khi mà mình có những cái buổi cúng ở tại nhà thì đó là những cái mà em có thể đóng góp được trong kỳ này. Thì để kết thúc cái buổi hôm nay, em cho chị In và chị Loan mỗi người có một phút để mà gửi lời chúc mừng năm mới. Nào, sang năm là năm Giáp Thìn ha. Thành ra xin mời quý vị chúc cho khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai và cũng như nhà đài Sài Gòn Đà Lạt nhân ngày mùng 3 Tết. Dạ xin mời chị In trước ạ.
Dạ tôi xin gửi lời kính chúc đài Tầm Sao Mai hả cô? Dạ. Dạ đài Đà Lạt. Dạ được nhiều hạnh phúc, gia đình được bình an, được an lạc, coi như cái trong suốt mùa suốt năm Giáp Thìn. Dạ xin kính chúc quý vị được an khang thịnh vượng. Dạ
dạ xin mời chị Loan ạ.
Dạ còn phần Loan thì cũng rất là cảm ơn và luôn nhớ cái sự chia sẻ của Sài Gòn Đà Lạt sẽ cho chị em chúng tôi có dịp để mà ngồi nói chuyện với nhau trên cái làn sóng này. Tại vì chúng ta đã lập ra cái tên là tầm sao Mai đó, thành ra có nhiều người cũng hỏi gì chứ sao Mai làm sao, thành ra mình thấy là cái đó là một cái ánh sáng nhỏ mà mình cũng muốn chia sẻ với tất cả anh chị em những bà mẹ Mỹ gốc Việt nha. Tại vì mình nói gì chứ cũng là người Việt thôi. Thành ra chúng ta sẽ đóng góp một cái phần nào cái tình thương và cái những cái phong tục mà rất hay của người Việt Nam cho những người chúng ta quen biết trong gia đình. Chúng ta luôn cầu chúc cho nhau như hạnh phúc, yên lành. Tại vì hy vọng là tất cả những gia đình Việt Nam sẽ là một cái gương sáng cho những người kế bên mình, hàng xóm của mình, kể cho những người mình quen, có nhiều khi có những người Mỹ nữa. Nhưng mà mình cũng là những gia đình Việt Nam, chúng ta cố gắng làm những cái phong tục rất đẹp, rất tốt của miền của người Việt Nam để sống chung hòa bình với những người kế bên chúng ta, dạy luôn được hạnh phúc, dạy giữ được cái niềm vui và niềm hòa bình trong tâm hồn và chung quanh chúng ta. Đó là lời chúc của Loan. Xin kính chào quý vị khán giả.
Dạ, Victoria xin thành thật cảm ơn chị Loan và chị In đã tham gia cái chương trình hội luận ngày hôm nay nhân cái ngày mùng 3 Tết. Em chúc hai chị được trẻ mãi không già và sẽ được con cái thương yêu và ôm ấp và
Đó là chúc cho Victor già nha. rồi
Em cũng rất là cảm ơn Đài Sài Gòn Đà Lạt đã cho chị em chúng tôi có những cái thời gian chia sẻ tâm sự với quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Victoria xin kính chúc quý bà mẹ của chương trình Tầm Sao Mai một năm Giáp Thìn thật là an khang và thịnh vượng, và cũng như có được cái sự khôn ngoan để hướng dẫn con cái trong một năm được thành công hơn và có cái đời sống đạo đức hơn. Đó là những lời chúc của Victoria. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Tầm Sao Mai vào tuần sau, cũng trong cái tuần mà sẽ có cái mùa chay của những người theo đạo Công giáo. Chúng tôi sẽ chú trọng vào cái đề tài đó. Thành ra nếu quý vị có những câu hỏi gì thắc mắc, xin liên lạc với nhà đài hoặc qua số điện thoại của Victoria là 714 726 6653. Xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.